Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng tăng ni trẻ thân mến, hôm nay chúng ta tiếp nối chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hôm nay là ngày 4 tháng 11 năm 2011, nhằm ngày 9 tháng 10 năm Tân Mão. Bây giờ là 4:45. Hôm nay chúng ta nghiên cứu về cái đối tượng tham thiền thứ 14 trong cái tập ngón tay chỉ tăng 5. Có cái nhan đề là nhan đề của bài thơ là Phật Ngọc. Hôm nay là bài giảng về ngón tay chỉ tăng đó thì tới kỳ 157 với cái bài thơ có cái nhan đề là Phật Ngọc. Phật Ngọc này thì từ khi mà nghe cái từ Phật Ngọc xuất hiện thì cho tới nay đó, hình như là tôi đã làm cả cái về những bài thơ về Phật Ngọc, hình như là có cả ba bài hay bốn bài gì đó, không nhớ hết. Là tại vì đối với cái người mà có học Phật á, có học Phật thiệt á, và có tư duy về, có tư duy, có tu tập về nguồn giáo lý về đạo Phật, mà có thể gọi là sâu sắc hoặc là tương đối sâu sắc gì đó, thì nghe tới cái từ Phật Ngọc là nó có một sự xúc động bồi hồi, nó khác với bình thường. Là vì nghe tới đó là nghĩ là cái đạo pháp, giáo lý của đạo Phật ngày nay nó sa sút trầm trọng, cho nên nghe cái đó không khỏi không nóng lòng. Không nóng lòng, và nói theo cái danh từ của thời đại của trần gian người ta gọi là bức xúc, không khỏi là không nóng lòng và không bức xúc. Cho nên tôi nghe tôi có nóng lòng, tôi nghe cái từ Phật Ngọc là tôi có nóng lòng và có bức xúc. Do vậy mà khi nghe cái từ Phật Ngọc đến Việt Nam mà được tổ chức rất linh đình nhiều chỗ đó thì mình có nóng lòng, có bức xúc. Rồi thế giới cũng tổ chức linh đình nhiều nước, bây giờ nghe nói hình như là Phật Ngọc ở bên Đức, chở Phật Ngọc qua tới Đức trình diễn ở bên đó. Nhưng mà nghe nói thôi chứ còn tôi là không có đi và cũng không có thấy. Nghe nói hình như tượng Phật Ngọc đó bị đổ ngã trong cái việc bà cẩu đưa lên đưa xuống gì đó. Thì nghe nói có gãy tay, gãy ngón hay là gãy cánh tay gì đó. Nghe nói vậy thôi. Nhưng mà nghe nói thì nó không có rõ lắm, chỉ nghe vậy, Nhưng mà dù sao đi nữa là nói rằng là gãi tai hay gãi ngón gì đó thì nói vậy thôi, nghe vậy thôi, chứ con thực ra là Phật có làm gì mà có bị tai nạn, Phật làm gì mà có bị tai nạn giao thông hay là xe cổ hay là gì. Cho nên cái vụ mà gãi tai, gãi nguyên cánh tay hay là gãi mấy ngón gì đó không tương quan gì tới cái tâm hồn của cái người học đạo và tôn kính Phật. Chẳng có gì phải bức xúc, phải xót thương gì hết á. Nếu mình gọi là bức xúc đó mà thì mình lỗ thôi. Cũng như tôi vừa nói đó, khi mà tôi nghe cái từ Phật Ngọc mà trở đến Việt Nam, nhiều chỗ tổ chức mà mời mọc người ta tới cả ngàn vậy đó, 50.000 người, có chỗ nghe nó đông dữ lắm. Nghe cái đó mình nao lòng và bức xúc là mình lỗ lã thôi. Chứ còn thiệt ra thì Đức Phật Thích Ca chẳng có sao hết. Thậm chí là như bây giờ bên Đức mà gãy tay, gãy cánh tay, gãy ngón tay gì đó, Đức Phật cũng chẳng có sao hết. Mà nếu mà mình xót thương, mình bức xúc gì đó vì sự tôn kính mình mà bị tổn thương tới cái lòng mình đó thì cái đó mình lỗ đó nha, lỗ lớn à, lỗ nặng á. Bởi vì trong đá, trong ngọc, trong vàng, trong vàng, dù lấy vàng mà làm Phật trong đó cũng không có Phật. Dù lấy kim cương thiệt mà tạc ra tượng Phật trong đó cũng không có Phật. Đừng nói chi là đá hoa cương. Đá hoa cương trên thế giới của ngoại quốc nhập cảng như Việt Nam nó nhiều, cái đá hoa cương nó đẹp lắm, nó đủ thứ màu hết á. Đủ thứ màu, đủ nhiều cái vân đẹp lắm. Những cái nhà có tiền ta mua, ta làm mặt bàn, ta chơi, ta trang trí bằng đá hoa cương á, đẹp lắm. Còn thứ đá hoa cương mà cái màu sắc tầm thường, bình thường đó, đẹp nhưng mà nó bình thường thì người ta mua, người ta làm trong nhà, ta cẩn trong nhà tắm, nhà vệ sinh, nhà tắm, nhà bếp, để cho lau chùi cho nó dễ, nó không có bị nhiễm bụi nước, bụi bặm hay là làm trong nhà bếp để cho nó khỏi có đống khói, dễ chùi, dễ lau. Làm trong nhà tắm, nhà vệ sinh để cho dễ rửa. Cho nên cái đá mà người ta gọi là Phật Ngọc đó cũng là một loại đá hoa cương. Vậy thôi chứ không có gì ghê gớm lắm. Cho nên mình nghe thí dụ như có gãy cánh tay hay gãy mấy ngón tay gì đó, thậm chí nghĩa là cấn mà sứt cái lỗ tai đi nữa cũng không ăn thua gì với Phật. Đừng có thương Phật như vậy mà mình lỗ lã thiệt thòi đó. Hôm nay trong cái tập 5 này nó có cái bài Phật Ngọc. Tôi viết cái bài này để là nó để làm một cái đối tượng tham thiền, và cũng là một duyên cớ để nhắc nhở cho mình, nhắc nhở cho bạn bè thiện hữu tri thức, những người đạo sĩ của chúng tôi, và đồng thời cũng nhắc nhở những người Phật tử gần xa có duyên mà nghe được những cái điều tôi nhắc nhở đây đó thì các vị có lợi dữ lắm đó. Nếu mà các vị chịu nghe là các vị có lợi dữ lắm trên đường học đạo Phật, thực hành đạo Phật và tu theo đạo Phật. Còn các vị nghe tôi nói mà bực bội là các vị thiệt thòi lỗ lã nhiều mặt. Nó cái nghe mà bực bội là đã là một sự phiền não rồi, nó là sân, là si rồi. mà vì tôn trọng kính Đức Phật mà không chịu lời nói của tôi, thì các vị tưởng tượng rằng các vị quý Phật, các vị kính Phật, tôn trọng Phật, mà kỳ thật là các vị chưa hề biết Phật là ai. Thì dầu cho các vị có kính có quý đi nữa, cái lòng kính quý đó không phải là kính quý Phật đâu. Tôi nói thật đó, chứ tôi cũng chẳng có khoe khoang với các vị để làm gì. Tôi có đòi hỏi gì đâu, tôi có mong muốn gì đâu, tôi có mong cầu cái gì nữa đâu mà khoe khoang để nói khoác lác, để nói gạt, để nói lừa đảo, để lôi kéo bổn đạo về cho mình. Điều đó hoàn toàn tôi không có. Không có cái đó từ mấy mươi năm nay, chứ không phải bây giờ là 85 tuổi rồi mới không có. Là tại vì hồi tôi học Phật đó, là tôi thích tụng kinh Kim Cang, Bát Nhã, Ba La Mật. Những cái kinh nào mà nói có vẻ mà không có là không bảo chứng về con đường giải thoát giác ngộ, thì những kinh đó tôi có học nhưng mà đều tôi không thèm nghe. Không thèm nghe nhưng mà phải học, tới buổi là phải ngồi học, chứ không học là bị phạt, bị đòn, bị quỳ. Nhưng mà những cái kinh mà nói cái bằng bất liệu nghĩa đó, hay là nói cách khác là những cái kinh mà bị thời đại nó trà trộn vô đó, nó mất đi cái chất kinh lý nhiệm màu của đạo Phật, là những thứ kinh đó tôi ngồi học mà tôi không thèm nghe. Tôi học môn khác, ngồi trong lớp đàng hoàng đầy, nghĩa là có trình diện, có ngồi trong lớp mà học môn khác, chứ môn đó không thèm nghe. Tôi tại tôi có cái đầu óc như vậy, cho nên là khi là học đạo rồi hành đạo tu tập á, trước sau như một giữ con đường đó, nghe liễu nghĩa kinh, còn kinh bất liễu nghĩa không nghe. Kinh bất liễu nghĩa là kinh nào? Tôi nói là tôi lỗ lã nữa, tôi biết tôi lỗ lã, nhưng mà giấu không có được. Giấu là để tôi được cái gì? Để tôi kiếm lợi ư? Tôi hòa đồng với những cái sai trái đó để tôi được quyền lợi ư? Tôi được cúng dường tôn trọng ư? Không cần sự cúng dường tôn trọng đó. Cho nên những điều tôi nói ra là có những vị bực bội, và như vừa hôm có lần tôi đã được cái tin nhắn của huynh đệ nào đó, của anh chị nào đó nhắn về nói tôi nói sao nó hơi nặng nề, hơi nặng lời. Nó nặng lời là tại muốn nhắc nhở lời nói thiệt cho Phật tử gần xa nào chịu nghe. Trong đó tôi có nói, trong đó huynh đệ nó có nhắc nhở nó tôi vậy là tôi có tin Đức Mục Kiền Liên không? Có tin mẹ Mục Kiền Liên là Nga Quế không? Nếu tin mẹ Mục Kiền Liên là thành Nga Quỷ, Mục Kiền Liên là xin cơm đem về cúng cho mẹ, mẹ bốc cơm ăn thành than lửa. Việc đó tôi có tin không mà tôi lại không tin về ngoại cảm. Tôi xin thưa thẳng rằng là với huynh đệ rằng là cái điều đó tôi không tin. Tôi là thầy chùa thiệt từ nhỏ tới lớn đây, nhưng mà tôi không tin là mẹ Mục Liên là như vậy. Cho nên cách đây mấy chục năm là tôi đã viết bài và tôi giảng về vấn đề Mục Kiền Liên đó, mà bao nhiêu là chục người là hiểu biết á, ở trong đạo á, mà phải năn nỉ tôi là ngăn cản tôi đừng giảng cái đó. Nhất bậc là hàng tiền bối của tôi, lớn tuổi hơn tôi, mà bao nhiêu người phải hồi hộp năn nỉ yêu cầu tôi đừng giảng về vấn đề Mục Kiền Liên, về vấn đề lễ Vu Lan. Người cuối cùng rồi, bởi vì đa số thiểu số mình phải phục tùng đa số, nhưng bậc tiền bối lớn tuổi mà ta yêu cầu mình vậy là mình đem ra mình mình không nghe lời mình đem ra mình giảng thì là các vị tiền bối ta buồn. Cho nên thôi thì cái việc đó để có dịp mình nói riêng, chẳng hạn như là những dịp này là tôi nói riêng. Nói riêng vậy đó là Phật tử bằng lòng nghe, mà không bằng lòng là cũng cự đựng nữa thôi. Cự đựng nữa. Chứ vấn đề mà mẹ Mục Liên là tên gì tôi không cần biết. Nhiều cái tên lắm. Nói chuyện thì trong sách vở của Đạo Phật nó có thứ kinh điển trà trộn nhiều thứ lắm. Nó bị pha trộn. Thường hiểu là mẹ Mục Liên là bà Thanh Đề. Còn trong kinh mà thiệt sự thì nói bà Mục Liên mẹ Mục Liên không phải là cái tên là bà Thanh Đề. Ông Mục Liên là họ Thái Thúc. Nhân dân nhiều chuyện lắm, nhưng mà không cần thiết. Tên Thanh Đề cũng được, mà không phải tên bà Thanh Đề cũng không sao. Vấn đề là mẹ Mục Liên chết rồi, cái hồn nó thành ngạ quỷ là đã sai giáo lý Đạo Phật rồi. Cho nên cái đó bảo tôi nghe tôi không nghe. Tôi ở trong chùa bao nhiêu chục năm, tôi học kinh đó, thậm chí là tôi phải tụng kinh đó. Lúc tôi còn nhỏ còn trẻ tôi phải tụng kinh đó với người ta. Nhưng mà tụng là tụng, chứ trong lòng tôi không tin không phục. Bên ngoài thì phục, mà trong lòng không phục. Cái bằng viên phục tâm bất phục. Phục bên ngoài vậy, chứ mà cái tâm không phục. Chẳng qua là cái con chim đại bàng mà nó ở trong cái ổ quạ, thì quả mà pha mồi về thì cho quả con ăn gì thì chim đại bàng ở trong ổ quạ cũng phải ăn cái đó. Phải ăn để mà sống. Sống để rồi sau này nó thành chim đại bàng cái chim đó, rồi mình bay khác chứ không giống như quả. Nhưng mà nếu là đại bàng cũng phải ở trong ổ quạ là cũng phải. Cũng phải ăn những cái gì của quả đem về mớm cho. Do vậy cho nên cái lúc mà mình còn nhỏ mình đọc đó, nghĩa là mình không bằng lòng những cái gì đó, nhưng mà không có cãi được, không dám cãi. Không phục thì để đó, chứ mà không cãi được. Cũng như bây giờ đây là ở trong cái giáo hội Phật giáo Việt Nam vậy, trên những cái của tôi nói là đâu phải là giáo hội Phật giáo Việt Nam các bậc tiền bối ai cũng đồng lòng đâu. Nhưng mà bây giờ tình thế nó khác. Nó không giống như là 40-50 năm trước nữa. Chẳng hạn như bây giờ tôi ngồi đây là tôi nhắc nhở cho Phật tử đây đó, đâu còn ai mà kềm chế, mà bẻ bánh lái bắt mình phải đi theo một cái đường hướng theo ai nữa đâu. Cho nên mình có thể nói thẳng được, có thể nói thật được. Còn chuyện ai nghe thì nghe, không nghe thì thôi. Còn ai công kích thì tự mình buồn bã, mình công kích thì mình ráng mình chịu. Chứ còn thiệt ra tôi nói cái điển mà có cơ sở đàng hoàng mà. Bất bẻ tôi đâu có nổi. Bất bẻ không nổi à, chứ đừng có nói là bất bẻ được, không có đâu. Bất bẻ không nổi. Dựa vào cơ sở đường lối của Phật, kinh điển của Phật, chủ trương của Phật. Cái chủ trương của Phật mà mình nắm vững rồi, cái đường lối của Phật mà mình nắm vững rồi đó, thì mình nói ra là không có ai bắt bẻ được hết. Nếu ai đó bắt bẻ chẳng qua là người ta không phải Đạo Phật. Mà người ta không phải Đạo Phật thì người ta muốn nói cái gì là không được. Ta muốn nói cái khác là chuyện của người ta, không tương quan gì tới chuyện của tôi nói. Còn chuyện của tôi nói là chuyện của Đạo Phật, dựa trên kinh điển của Đạo Phật. Mà muốn học Phật thì phải văn, Văn tức là phải nghe, phải học, phải lắng nghe kinh điển của Phật. Kế đó là tư. Tư là phải tư duy, phải thiền định, phải suy nghĩ. Suy nghĩ rồi mới nhận thức có đúng chân lý hay không, có đem lại sự giải thoát giác ngộ hay không. Khi mà nhận thức đúng như vậy rồi, tư duy thiền định đúng rồi đó, lúc bây giờ mới đem ra ứng dụng trong cuộc sống, gọi là thực hành, gọi là tu. Thế thì cái việc làm của tôi là trong mấy mươi năm nó như vậy. Thì những huynh đệ nào, tỷ muội nào bên ngoài mà nghe tôi nói mà có bất bình bất mãn đi nữa thì chẳng qua là bấm tin nhắn chơi vậy thôi, chứ tôi đâu có nghe. Bởi vì các vị nói không phải đạo Phật. Mà các vị nói không phải đạo Phật thì các vị là người đạo khác. Mà người đạo khác mà nên can thiệp, muốn cho tôi nói theo ý các vị vừa lòng, tôi đâu có chịu. Thì các vị chịu cái của các vị thì tôi cũng có chịu cái của tôi. Thế bắt tôi chịu cái các vị sao nữa. Làm vậy còn gì là công bình, làm gì là còn gì là dân chủ, là tự do. Tự do trong đó có tự do phát biểu, tự do ngôn luận, tự do dân chủ, tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng, vân vân, nhiều thứ tự do. Tại sao các vị bắt buộc tôi phải nghe theo ý của các vị? Cho nên cái việc đó, ai đó nên suy nghĩ ha. Còn như tôi nói vậy, tôi cũng không bao giờ dám yêu cầu là các vị phải nghe tôi. Mà tôi nhắc nhở, nếu các vị bằng lòng, thì chúng ta cùng đi một hướng, là hướng về đạo giải thoát, đạo Phật. Còn nếu chúng ta không cùng đi một hướng thì thôi, hướng ai nấy đi, đường ai nấy đi. Cho nên là cái bài Phật Ngọc tôi viết có 2-3 lần, là tại vì nó là một sự nghe ra nó có cái gì gọi là bức xúc đó, thì cái từ nó nặng nề quá. Nhưng mà có cái gì là không bằng lòng, không vui, biết rằng là suy thoái quá nhiều trong hàng ngũ, trong hàng ngũ lãnh đạo Hoằng Dương Chánh Pháp Tục Diệm Truyền Đăng mà chấp nhận cái việc làm gọi là Phật Ngọc mà để mà chở đi từ nước này tới nước khác, mà mình tùy hỷ để mình tuyên truyền, mình quảng cáo, mình mời mọc để cho người ta tự tới hàng ngàn vậy đó ha, để cúng tiền là tỷ hoặc là trăm ngàn đô vậy đó. Thì nghe cái đó nó buồn, không khỏi buồn. Buồn gì cho đạo Phật suy thoái quá chừng quá đổi. Bây giờ đọc cái bài Phật Ngọc này, cái bài ở trong cái tập 5, đây là cái đối tượng tham thiền thứ 14, tôi viết để thành đối tượng, để cho cái người tu thiền, tu, để làm đối tượng, để mà tư duy, để mà quán chiếu. Thiền là tư duy, là quán chiếu, chứ thiền không phải là, không phải để ngồi đâu à nha. Tôi mới làm bài thơ này nè. Thiền ngồi tìm hiểu những gì đây. Thiền ngồi để tìm, để hiểu những gì đây. Mòn lãnh xương khu mỏng đít chai. Ngồi cho mòn xương khu, cho chai bóng đít thôi. Cũng không được gì đâu. Thiền là phải tư duy, phải nhận thức, phải phân tích đúng sai, cái nào chân lý, nào không chân lý. Chứ còn thiền ngồi đó, mà ngồi sững sờ mà không có biết đối tượng đó. Phải biết đối tượng để mà tư duy, để mà quán chiếu. chứ mà tìm cái gì đó không có đâu. Tìm cái gì trong đạo Phật để mà kiếm cái màu nhiệm, cái quyền bí gì trong đạo Phật để tìm mà không có. Tưởng tượng những cái gì đó cũng không có. Nội cái kinh Phật đây mà tưởng tượng tới già tới chết còn chưa hết cái đối tượng để mình tưởng tượng, để mình quán chiếu, mình tư duy. Còn tưởng tượng cái gì khác nữa để làm gì? Ví dụ tưởng tượng cái câu, ngồi tưởng tượng cái câu là trước khi cha mẹ sanh ta là ai, cái câu đó đồ bỏ. Ta giải thích cái một, giải thích là sợ các anh không dám nghe. Các anh dám nghe tôi nói 100 lần như vậy cũng còn được, chứ đừng nói cái câu đó mà hỏi tôi chi. Nó bắt tôi ngồi thiền để tôi tưởng tượng cái câu vậy đó hả? Không đâu. Có cái gì đâu mà nói không được. Nhưng mà ở đây giờ tôi không dám trả lời với các vị đâu. Chừng nào có vị nào mà muốn tôi trả lời thiệt đó là phải tới gặp tôi đi ha. Mà gặp tôi là gặp một mình tôi thôi à nghe. Giống như là bên đạo Thiên Chúa tôi nghe nói có xưng tội đó. Xưng tội là một cái vị tín đồ đó xưng tội với một với Đức Cha đó ha, là một người thôi à, chứ không nhiều người à. Hỏi tôi câu đó đi, hỏi gì chứ trước khi cha mẹ sanh ta là ai đó. Tôi vô trong cái phòng kính rồi hỏi tôi nói cho nghe. Rồi hỏi thêm 100 câu cũng trả lời được luôn. Còn ví dụ như hỏi đại Phật pháp là gì, tôi nói cái một nhầm gì. Cái này bữa hôm tôi có nói sơ rồi đó. Đại Phật pháp mà gì đâu mà nói không được. Rồi đánh, rồi hét, rồi thủi, rồi loi, đạp, rồi đá, rồi dập cửa vô, rồi làm cho ta gãi cảnh là sao? Cái lối tu như vậy, giải đạo vậy là tôi không chịu, không có chân lý. Cho nên cái việc Phật Ngọc này tôi nói ra là cũng như vậy. Tôi nói ra người ta nói tôi nói nặng lời, là tại vì cái tánh đó là rằng quen mất nết đi rồi, cái nết của mình, cái tánh của mình là nói mà nó nhẹ, nói nó không ra ngôn ngữ, cho nên nói là nó mạnh. Thì cái đó là mình phải nhận là cái đó là cái nhược điểm của mình. Rằng quen mất nết đi rồi tẻ vui thôi cũng tánh trời biết sao, ai có phê phán cái gì đó thì cũng tiếp nhận vậy, cũng cố ý sửa vậy, nhưng mà sửa thì khó. Khó là tại vì cái mình nó mạnh, nó đâu có hại gì ai, đâu có gây tai họa đau khổ thiệt thòi lỗi lãi gì cho ai. Cho nên mình nói mạnh mà mình nói cái lẽ thật, mà vậy bắt biểu mình biểu mình phải sửa nói cho nó thiệt là mềm, thiệt là yếu, mà nó không ra lời thì làm sao mình nhắc nhở cái gì cho ai được. Cho nên thôi thì chịu cái khuyết điểm đó. Nói là nó mạnh à, năm nay tám mấy tuổi rồi mà nói kiểu này thì không phải mạnh là gì, mạnh quá đi chứ. Bây giờ các vị muốn tôi giả đò 85 tuổi tôi lại giả đò cũng được đó, nhưng mà thật lắm. Giả đò phải nói cho nó hụt hơi, cho nó phều phào, phải sửa cái miệng cho nó phều phào, rồi phải giả đò hụt hơi cũng là được. Nhưng mà cực không cần thiết, cho nên không làm. Thì cứ nói theo cái âm lượng mà của mình có. Nhắc nhở nhiều quá, bởi vì nó nhiều chuyện nhắc nhở dữ lắm. Đối với người học Phật mà nó đi sâu vào trong đạo Phật rồi thì tất cả các pháp đều là Phật pháp. Cho nên là nhìn cái gì cũng nói được, cũng nhắc nhở được. Nghe cái gì cũng có đề tài để nói, thấy cái gì cũng có đề tài để nói. Cho nên là nhiều việc nhớ đâu nói đó. Thế thì bây giờ kéo vô cái vấn đề là cái nhân đề là Phật Ngọc đó nè. Phật nghĩa là chi hỡi các huynh. Chứ các huynh này là tôi với cái bài này là tôi muốn nói với các thiện hữu tri thức, đạo bạn của tôi. Những thiện hữu tri thức, những đạo bạn của tôi đó, người ta tổ chức rước Phật Ngọc này nè, cái đó là cái chết tôi là chỗ đó đó, không đau khổ sao được, không buồn sao được. Nhưng mà nếu đau khổ buồn hay là bức xúc gì đó thì như tôi nói đó là tự mình lỗi lã đó nha, không buồn sao được. Mình là cái người nhận lãnh cái vai trò là trưởng nam của Phật, nhận lãnh cái vai trò trưởng nam của Phật để mà gọi là tục nhiệm truyền năng tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Tu sĩ tăng sĩ là cái người nhận lãnh cái vai trò làm trưởng nam, làm con trai lớn của Phật để dẫn dắt các đàn em để mà xiểm dương cái nguồn, cái nền giáo lý của Phật, gọi là xiển dương chánh pháp, tục diêm truyền năng để mình nối cái đèn, nối đèn mồi đuốc để thắp sáng cái nguồn, cái đèn đuốc của chánh pháp, truyền bá chánh pháp cho những đàn em, mà những hàng tu sĩ là những người anh, người con Phật mà trưởng nam, còn những người Phật tử tại gia nam nữ đó là coi như là thứ nam thứ nữ, còn những người tu sĩ là coi như trưởng nam, phải gánh vác cái nhiệm vụ hoằng dương Phật pháp, tục diệm truyền đăng tiếp dẫn hậu lai, phải hướng dẫn cho các đàn em tu hành trong con đường đúng đắn, vừa và kinh điển mà thuyết cho họ nghe, gọi là văn. Phải lấy kinh điển mình nói cho những cái đàn em của mình nghe, làm cho họ phải nghe, phải nhắc nhở cho họ phải lắng nghe và khéo suy nghĩ, gọi là văn huệ. Để họ nghe rồi nhắc nhở rằng là họ phải tư duy, có nghĩa là phải tập tu thiền, mà thiền không có nghĩa là ngồi ra như vừa nói đó. Thiền ngồi tưởng tượng những gì đây, thiền là sai rồi. Mòn lãng sơn khu mỏng nhất chai, như vậy là thiền nó sai rồi. Thiền bởi não đầu không ở đích. Thiền là lấy cái đầu, cái óc và tư duy để mà nhận thức chân lý, chứ hành hạ cái đích để làm gì? Hành hạ cái đích nghĩ thương ai, ngồi không nó để mà hành hạ cái đích đó, thì tội cái đích tội tình gì mà hành hạ nó, bắt nó ngồi cho chai. Cho nên để ý cái chữ đây là tôi dùng là tham thiền 14, tức là đối tượng tham thiền. Tôi đang viết cái tập sách nhỏ khác có cái nhan đề là những chiếc lá trong tay. Thì qua cái kinh nghiệm là mỗi ngày nó mỗi có kinh nghiệm đó mà, thành ra tôi để kỳ này là mỗi bài vậy, tôi để là đối tượng tham thiền. Còn như những chiếc lá trong tay này hồi đó mình cũng chưa có để ý lắm, cho nên mình để là tham thiền 4, tham thiền 5, tham thiền 10, tham thiền 25. Mà phải nói là đối tượng tham thiền mới là rõ hơn. Cho nên tôi viết cái tập sách về những chiếc lá trong tay này là mỗi một bài vậy, tôi để là đối tượng tham thiền. Thì từ đây về sau các Phật tử cũng để ý vậy đó. Những cái bài tôi viết đây đều là đối tượng tham thiền hết. Mà nếu mà học tham thiền thì nhớ cái bài đó, cái bài tham thiền tôi mới viết để tự nhắc nhở mình đó mà. Tự nhắc nhở mình và cũng là nhắc nhở cho Phật tử nào muốn nghe. Thiền ngồi tìm tưởng những gì đây, mòn lãng xương khô mỏng đít chai, Thiền ở não đầu không ở đích. Hành hà cái đích nghĩ thương ai, ngồi không nó không có được đâu. Phải sử dụng cái đầu, mà cái đầu mà sử dụng rồi thì đi thì gọi là thiền hành. Vẫn sử dụng cái đầu, vẫn tư duy và vẫn quán chiếu được trong khi đi. Cho nên là trong chùa nó có cái thường thường là chùa đông đảo đó, ta buổi trưa đi quả đường rồi đó, ngõ trai rồi đó, ta có cái tục lệ của nhà chùa đó, cái nghi thức của nhà chùa là đi kinh hành. Kinh hành là gì? Chữ kinh đây có nghĩa là rảo bước mà đi. Như kinh Di Đà nói đó, tức gì thực thời hoàng đáo bổn quốc phạn thực kinh hành đó. Mỗi buổi sáng là người ở cõi tịnh độ đó lượm cái bông bạch hoa đi cúng dường chư Phật mười phương, rồi tới giờ ngọ rồi trở về về cái bổn quốc của mình, thọ trai rồi đi kinh hành. Cái tiếng kinh hành đó là không có phải là đi vòng vòng trong chùa đâu. Cho nên là Phật tử mà mấy ngày đi thọ bắt quan trai đó, thì các vị người ta bắt các vị đi vòng vòng trong chùa đó, gọi là đi kinh hành đấy. Cái đó là phương tiện hạng bét của đạo Phật. Là tại vì cái chùa của mình nó nhỏ xíu à, không có sân. Chùa mà mua đất ở trong thành phố làm chùa thì đâu có sân, cho nên là không có sân đi. Mà nếu mà đi lang bang ngoài đường ta nói mình khùng, cho nên buộc lòng là ăn cơm rồi là cũng đi kinh hành, đúng như cái chữ của kinh A Di Đà đấy. Nhưng mà cái chữ kinh hành của người ở cõi cực lạc là ta đi mênh mông ngoài giường á, ta đi ở quanh một cái khung viên nào đó, một bờ ao, một ao hồ nào đó, một rặng dải đồi cây nào đó, ta tư duy, ta quán chiếu, gọi là đi kinh hành. Mà đi kinh hành tức là thiền hành đó. Chứ thiền đâu có phải ngồi để hành hạ cái đích để làm gì. Cho nên nói ra thì nó đụng chạm rồi, có người để nói tôi nói xâm sĩ người khác. Không đâu, tôi không có nói xâm sĩ người khác chi hết á. Tôi không có cạnh tranh với những ông thiền sư nào hết á. Thiền sư người ta có thể ta cất bao nhiêu cái thiền viện, chuyện đó chuyện của người ta, người ta cực mắc mớ gì đâu tôi mà tôi phải cạnh tranh. Ta cất 5-10 cái thiền viện vậy đó, mà cất thiền viện như vậy là đi quyên tiền, không phải là trong nước mà đủ đâu đó nha, phải đi cả Âu, cả Á, cả Úc, cả Mỹ. Tôi thấy cái đó cực quá thì tôi không làm, chứ không phải tôi làm không được. Tôi đi năn nỉ tôi quyên riết là cũng được à, nếu mà không được 15 cái thiền viện thì cũng được một vài cái. Nhưng mà cái đó để làm gì? Tu thiền đâu có phải là phải thiền viện mới được. Đi kinh hành hành thiền đâu có phải là phải đi trong cái miếng giường đẹp đẽ nào đó đâu. Tất nhiên thực thời hoàng đáo bổn quốc phạn thực kinh hành. Tới giờ ăn cơm xong rồi là đi kinh hành. Đi kinh hành là thiền hành đó. Thì đi trong vườn chỗ nào cũng được. Nhưng mà tội nghiệp Phật tử lắm. Cái ngày mà thọ bát quan trai được ăn cơm rồi đi kinh hành nó vậy mừng lắm, tưởng vậy đó là tu dữ rồi đó. Chứ không phải đâu. Không phải tu dữ là vậy đâu. Đi vòng vòng có chút xíu trong cái chùa mà niệm mà kêu danh hiệu Phật không vậy đó, chưa gọi là tu dữ đâu. Niệm Phật là phải niệm khác. Niệm nó có cái cách thức niệm Phật. Niệm Phật là phải nhớ Phật, mà nhớ Phật là nhớ cái gì của Phật. Chứ còn mình kêu tên Phật không vậy, mình đi vậy mà với một cái tâm hồn mà mình không có đối tượng để tư duy quán chiếu á, thì mình đi mình kêu tên vậy đó, không có ăn thua gì, không có nhầm gì với cái đạo lý của đạo Phật dạy đâu. Cái đó nói thì nó dài dài. trong những giờ phút về nói không có, không có thấm thía gì, không có đủ đâu. Thế thì bây giờ đọc cái bài này lại, Phật nghĩa là chi hỡi các huynh, các huynh đệ của tôi mà đứng ra mà tổ chức mà rước Phật ngọc đó là các huynh đệ đó dứt khoát là định nghĩa chữ Phật không được. Cho nên cái câu thơ này đó là tôi nêu ra vậy để cho những người huynh đệ của tôi cũng như những người Phật tử nào mà có duyên mà bằng lòng nghe tôi để ý câu này đó, mình phải định nghĩa chữ Phật cho được cái đã chứ. Mình nói mình là đệ tử Phật, mình là người theo đạo Phật, mình tôn trọng Đức Phật Thích Ca là giáo chủ, là thầy bổ sư của mình, mà mình không hiểu chữ Phật là chi thì làm sao mà mình tôn trọng cho trúng Phật được, rồi mình tu hành sao cho trúng cái đạo Phật được, cái lời dạy của Phật mà mình không biết thì làm sao mà tu được. Cho nên những người từ Âu sang Á, từ Mỹ sang Phi, ai mà rước tượng ngọc đó, tượng Phật ngọc đem về để cho bá tánh lại để mà bán thêm Phật ngọc nhỏ đó, trời Phật ơi, chịu không có nổi. Tu cái kiểu như vậy đó mà đòi cái gì, muốn cái gì của giới đạo Phật đây? Đem cái tượng Phật lớn để cho lại cúng, rồi đương nhiên là phải có chung tiền á, không có chung tiền là không ai mà tiền ở đâu mà chở Phật mà đi từ Âu sang Á, từ Úc sang Phi vậy. Cho nên là người ta phải chung tiền vô biết là bao nhiêu để mà chở tượng Phật đi từ Âu sang Á, từ Úc sang Mỹ. Rồi đem ra và tạc tượng nhỏ xíu, nhỏ vậy bán 100 đô, 50 đô, là 30 đô vì một ông nhỏ nhỏ vậy. Mà mấy ông đó là đương nhiên là không phải bằng đá, bằng thứ đá ngọc kia nữa đó. Chưa biết là đá nó lấy ở đâu nữa. Nên là mà bán như vậy thì vậy là mình là, chẳng lẽ là Phật là cái tiềm năng kinh tế cho thiên hạ hay sao? Cho nên tôi nhớ là đời giờ ta có hay dùng cái chữ tiềm năng đó. Thí dụ như nước Việt Nam mình đây là cái tiềm năng phát triển kinh tế nước Việt Nam còn nhiều lắm, bởi vì còn nhiều mỏ, nhiều thứ quặng ở trong nhiều thứ mỏ, đó là tiềm năng của đất nước. Còn Đức Phật Thích Ca chẳng là tiềm năng kinh tế hay sao? Đem Phật đi bán cùng Âu Á Úc Phi vậy, rồi lấy đá gì đó tạc ra cả đống này đống nọ, tấn này tấn nọ vậy, đi tới đâu cũng có Phật để bán hết trơn á. Vậy là đạo Phật là tiềm năng kinh tế cho ai đó hay sao? Cái đó nghe không có được chút nào hết trơn. Cho nên là cái câu này Phật nghĩa là chi hỡi các huynh đó, nếu các huynh đệ của tôi, nếu các Phật tử của tôi mà trả lời câu này thì các vị không có bị thiệt thòi lỗ lã về cái tiền bạc mà để đi mua Phật ngọc 100 đô 100 đô bằng cùm tay cánh cá gì đó ha. Phật không có trong đó, Phật lớn kia cũng không có. Bởi vì sao? Phật nghĩa là chi? Phật là giác giả, là người giác ngộ. Phật phải là một con người. Cái từ này là trước sinh như một là tôi nói hoài thôi à. Tôi nói hoài là các vị nói tôi nói dài, nói dài, nói dở, nói dại dột gì tôi cũng ráng tôi chịu, chứ còn tôi phải nói hoài. Phật phải là một con người. Nếu không phải là con người là không có gì là Phật hết. Bởi vì chữ Phật là giác giả, là con người giác ngộ. Đức Phật Thích Ca cũng chỉ là con người giác ngộ, Phật Thích Ca là giác giả. Nó rõ ràng như vậy mà các huynh đệ tôi hiểu như thế nào? Rồi những người Phật tử gọi là thuần thành với Tam Bảo hiểu như thế nào? Mà đi mua Phật, mất tiền như vậy, một ông bằng gọi là ông chứ là làm gì mà có ông có thẩm, hoặc là bằng cánh cái, hoặc là bằng cườm tay, còn có người là mua cái nhỏ xíu vậy để đeo để lấy phước mà cũng 50-70 đô, 50-10 đô gì đó nhỏ xíu để đeo lấy phước. Phước ở đâu thẩm? Tôi nói cái này mấy người mua rồi đã có cái đức là chửi làm thầm tôi chứ còn ưa không nổi rồi. Mua Phật để đeo lấy phước, phước ở đâu trong đó? Trong đó không có gì là Phật hết, sao gọi là đeo Phật? Cho nên là sách có câu rằng là trung ngôn nghịch nhĩ khởi bất minh tâm giả tai là ngay trái tai, nhưng mà người ta trái tai chứ mà lương dược khổ khẩu là ư bệnh, mà trung ngôn nghịch nhĩ là ư hành đó nha. Thuốc hay nó đắng uống khó uống mà nó lợi cho tật bệnh nha, còn là ngay là nó nghe nó trái nó tai nó bực nhưng mà nó lợi lắm mà lợi cho việc làm. Người xưa cũng nói vậy đó, Phật nghĩa là chi hỡi các huynh. Nếu các huynh mình định nghĩa chi Phật được thì các huynh đâu có bỏ là bạc mấy trăm ngàn, mấy trăm triệu để tổ chức Phật. Bỏ ra một lần rước là ở Việt Nam này, một lần rước là tốn ra cũng là gần 1 tỷ. Nhưng mà đều nói là tôi ngay, nói chứ đâu có lỗ. Ta làm lời ta mới làm chứ lỗ, ai ngu gì làm. Thành ra là tôi ngu tôi nói vậy, tôi thấy ta tổ chức tốn tiền nhiều, tốn công lao cực khổ tôi nói vậy, chứ sự thật là ta làm nó có tiềm năng ở trong đó, ta tìm cái tiềm năng ở trong đó. Thật vậy là chi hỏi các huynh, mời ngài định nghĩa để làm tin, định nghĩa không được. Bất cứ ông thượng tọa đại đức hay là ni trưởng ni sư gì mà rước Phật Ngọc về, tổ chức rước Phật Ngọc về mà trang trọng chừng nào, dù lộng hay tà kèn tống rồi rước long trọng chừng nào thì những gì đó lại càng không bao giờ định nghĩa được. Mời ngài định nghĩa để làm tính, định nghĩa không được. Nếu định nghĩa được là không bao giờ làm những cái việc mà mình không bằng lòng. Nếu mình định nghĩa được thì Phật là giác giả, Phật là một con người giác ngộ, một con người tỉnh thức, trình độ giác ngộ đạt đến cái đỉnh cao vô thượng, gọi là vô thượng Bồ Đề. Đức Phật là người thành tựu, là người phát triển thành tựu được cái vô sự trí, cái tự nhiên trí, cái nhất thiết trí, nhất thiết chủ trí của mình. Nếu mình định nghĩa Đức Phật vậy đó thì mình đâu có đi rước Phật, mình đâu có đi thỉnh Phật, mình đâu có bỏ ra hàng bao nhiêu trăm triệu mình bỏ dấu ra để mình đi rước Phật một cách là không có ý nghĩa hết, không có ý nghĩa gì hết, mình đâu có chịu. Nhưng mà do mình định nghĩa không được, mình không hiểu được cái giá trị của cái chữ Phật cũng như Đức Phật mình, cho nên mình mới làm việc đó. Cái nó mời người định nghĩa để làm tin. Thầy tu, thầy cúng, thầy mang lót, vừa thốt nghe qua đã biết liền. Thầy tu mà tu dẫm giống như là cái ông mà Đức Phật Thích Ca mà vừa rời khỏi con ngựa kiền tắc ở dòng Anoma đấy, vừa bước vô rừng thì gặp cái ông thợ săn, ông mặc đồ của Bà La Môn, đồ của người tu, của người xuất gia. Đức Phật đổi cái áo là do cái người thợ săn đó. Người thợ săn là họ mặc cái áo để cho tất cả những cầm thú không sợ, cái áo của người tu á mà, để đặng cầm thú nó dạng dĩ, đặng y bắn nó, để bắn cầm thú, bắn hươu, bắn nai, bắn khỉ, bắn dượng. Cái đó thì gọi là mang lốt đó, tu mang lốt. Nói cái khác là mang lốt người tu.
cái người thật sanh đó là mang lốt người tu. Còn nếu như cái mình tu thiệt, mình là người tu mà mình không có tu thiệt, mình không có hiểu gì kinh điển hết, mình dẫn dắt là bậy đó, thì gọi là tu mang lốt. Còn ông thợ săn mà Đức Phật đổi áo đó là mang lốt người tu. Thì nói cái này là cũng để nhắc nhở cho mình và cho người và cho đạo Phật của mình đó mà. Nếu phải tu thiệt là phải định nghĩa chư Phật được. Còn như thầy cúng mà cúng đám là có chừng à, cúng đám có người định nghĩa được mà có người cũng không định nghĩa được. Mà nếu mà định nghĩa được thì là cũng không làm thầy cúng đám. Thầy cúng đám là người ta gọi là thầy đám đó. Nhưng mà bây giờ người ta chế ra cái thầy cúng đám là người ta gọi là kinh sư, nghe nó đẹp đó. Nhưng mà nó không đúng nghĩa. Kinh sư là ông thầy đã phải giảng kinh, học kinh, giảng kinh, là tụng kinh. Nhưng mà đúng nghĩa của đạo Phật là phải học kinh. Học kinh mà học cho thông thuộc cho kỹ rồi thì giảng kinh. Nhưng mà giảng cũng có chừng, giảng là giảng, nhiều khi mình giảng mình nói cho hay vậy chứ mà cũng chưa phải cái ý của Đức Phật muốn đâu nha. Có những người giảng rất hay mà Phật cũng nghe, Phật cũng buồn lắm. Bởi vì nói để khoa trương về cái hiểu biết, cái tài năng hiểu biết của mình. Mà có khi dụng ý khéo léo nói để mà dẫn dắt, lôi kéo người ta đem về để phục vụ cái ý đồ của mình. Thí dụ như giảng hồi rồi nói thầy muốn cất cái chùa này năm nay là 6 tỷ mà thầy mới có được 2 tỷ. Giờ nhờ các vị thí chủ Phật tử ở đây giúp cho thầy, vận động giùm cho thầy. Thế thì là giảng kinh nói rất là giỏi đó. Nhưng mà cái đó là coi chừng. Thì muốn làm này, thì định làm này, thì tính làm cái này, làm kia, làm nọ gì đó ha. Thành ra coi chừng cái đó. Còn thầy tu là tu cách sao? Cái bài thơ này nó vậy, thầy tu cách sao? Định nghĩa chữ tu, văn tư tu. Tu phải dựa trên cơ sở nào? Phải có vừa trên văn tư tu thì tu mới đúng. Còn nếu tu mà không có dựa trên cái đường lối chỉ đạo của Đức Phật, không có văn, không có tu, không có văn, không có tư mà tu thì chưa chắc tu đúng. Còn như thầy cúng, tức là thầy làm đám ra thì để mà khai quan điểm nhãn Phật, rồi khai phước, khai xá. Cái lễ khai xá để cái con hạt bằng giấy, bằng tre mà làm cho nó để khai, rồi chú nguyện, rồi vẽ con mắt, rồi thổi bùa cho nó để nó chở người, để nó bay đi lên Ngọc Hoàng, để nó tâu đổi gì trên đó, thì cái đó là quá chừng quá đổi rồi. Phật cũng còn thua mấy thầy đó nữa. Thầy khai xá rồi thầy vẽ bùa trong cái hình nhân á, để đốt vào thế mạng ở dưới Diêm Vương Âm Phủ á, cái đó là thầy cúng ta làm vậy đó. Cho nên thầy tu cũng có chừng là thầy cúng rồi, nó không tương quan đạo Phật đâu nha. Còn thầy mang lốt thì cái đó còn tệ nữa. Thầy săn này mang lốt thầy tu. Còn nếu mà thầy mang lốt thì tự mình nói mình thầy tu nhưng mà mang lốt chứ không phải là tu thiệt. Mà nếu mà mình không có tu thiệt thì vừa thốt nghe qua là đã biết liền á. Nghe biết liền. Bởi vì định nghĩa chứ Phật gặp không được là biết liền. Biết là hoặc là thầy tu, hoặc là thầy cúng, hoặc là thầy mang lốt. Chứ nếu mà đệ tử Phật thiệt á, thì
là phải định nghĩa Phật được, mà định nghĩa Phật được á thì người ta không quý Phật ngọc đâu. Ngọc mà làm sao là Phật được? Hồi đó trước đây trong cái tập số 4 là tôi có làm bài cũng là Phật ngọc đây nè. Phật giáo thế kỷ 21 cũng nói về vấn đề Phật ngọc. Đời nay có chuyện lạ kỳ, ngọc mà thành Phật còn gì giải phân. Ngọc mà thành Phật thì thôi, đây là hết nói nổi rồi. Đệ tử Phật mà dám nói mà ngọc mà thành Phật là hết nói nổi rồi, không còn giải phân gì nữa được hết. Kinh doanh bất kể lương tâm, miễn sao nhiều bạc lắm vàng là ham. Á Âu Úc Mỹ một giường, thê phong ấm tử là đường quang vinh. Chở Phật đi châu Á, châu Âu, châu Úc, châu Mỹ ha. Miễn là làm sao cho có tiền thôi à. Nghĩ ra diệu kế buôn thần, món hàng bán mãi không mòn không hao. Tên hàng ta lựa mát xưa, mát là cái nhãn xưa đó. Thích Ca Phật ấy tên này nổi danh, dựa vào cái mát xưa ông Phật Thích Ca nổi danh mà tạo cái tượng Phật Thích Ca ra để làm món hàng. Ta mua tảng đá trần hoành, gọi là đá ngọc tạo thành lão kia, tạo thành Phật Thích Ca đó. Mỹ danh Phật ngọc gán cho, thầy tu thế giới cò ke biết gì. Thầy tu mà thầy tu cò ke đó, chứ là thầy tu thiện người ta biết à. Thầy tu mà chân tu người ta biết mà là thế nào là Phật, thế nào là ngọc thì không bao giờ là Phật được, người ta biết à. Còn có cái nhóm mà kêu bằng thầy tu hoặc thầy cúng hoặc là đổ lốt đó thì mới là không biết. Kiền rau cho mướn khắp nơi, Á Âu Úc Mỹ mướn thôi linh đình, chim trời cá nước thênh thênh, cùng săn cùng bắn mỗi chuyên nghề mình. Nhóm đưa phe nước rung rình, dầm sương giải nắng tìm tòi cúng sinh. Phật ơi Phật đến mà coi, Như Lai đệ tử dạy hoài tuốt lơ. Thành phần bất sĩ đầu cơ, phun vào đạo Phật quả mù khói hôi. Người con Phật tội tình chi, cúng dường khấn lại những gì không đâu. Trời ơi có thấu chăng là. Cái bài này đó để nhắc nhở cho Phật tử đó. Có chừng mình lại không có trúng gì tổng hết trơn á, mà tốn tiền là tốn bạc là tốn công là tốn thời giờ nè, mà vô tình mình làm cho cái đầu của mình đó, cái đầu của mình hư đó. Mình tưởng trong cục đá nó có Phật, mình tha thiết mình gửi gắm cái ốc cái đầu mình vô đó, sự thật là trong đó không có gì hết. Cái đức tin của mình không có đem lại lấy gì cho mình, mà nó còn làm bẩn cái đầu trong trắng của mình nữa đó. Đó là đã để dạy, tạo cái cớ để nhắc nhở cho mình tỉnh thức, rồi cũng nhắc nhở cho Phật tử gần xa, cũng nhắc nhở cho những người anh em thiện hữu tri thức là của tôi. Chứ thật ra không có ý gì ác cảm với ai chi, không có ý ác cảm thì không có, nhưng mà lời nói cũng như văn tự có vẻ bà có vẻ kêu bằng công kích, có vẻ công kích là bởi vì là cái vết mổ nào của bác sĩ mà mổ để mà tìm mà kiếm những cái bệnh gì ở trong cơ thể là nó phải đau vậy à. Dù là bây giờ người ta có gọi là siêu gì đó, mổ mổ ta mổ bằng cái mổ nội soi á, dù là mổ nội soi bà cũng vẫn là khó chịu à, khó chịu lắm mà mới mổ nội soi. Còn mổ mà cái mổ hở là ta mổ tét luôn á, ta mổ luôn cả cái da bụng cái lồng ngực á, gọi là mổ mổ hở. Còn đời bây giờ cái lối cao cấp giờ là mổ nội soi mà cũng trận lên trận xuống cũng khó chịu dữ lắm. Cho nên là những cái lời thơ mà tôi gọi là đối tượng thân thiện này đó thì nó có đau giống như bác sĩ mổ vậy đó. Nếu không phải là mổ nội soi thì nó cũng nó càng đau như mổ hở. Nhưng mà mổ hở hay mổ nội soi đi nữa là cũng nhằm để giải cứu những cái bệnh chứng, bệnh trạng của ai đó. Cho nên nó có hơi đau. Đã đưa lên bàn mổ thì có đau. Nội soi cũng phải khó chịu ghê gớm. Ta đã mong rằng là các Phật tử đi thích đừng có buồn, mong rằng Phật tử đừng lấy làm lạ, đó là vậy đó. Hả ba hả đi bệnh viện là gọi là mổ thì là cực vậy hả? Nên mình nghe chánh pháp là đương nhiên là nó phải đánh đổ tà pháp chứ sao? À, người ta truyền đạt cái chánh tính cho mình đó thì là những cái tà tính của mình đó, cái mê tính của mình đó, nó phải bị đánh đổ chứ sao? Mà bị đánh đổ tất nhiên là có bị thọ thương, coi như tình tâm tư tình cảm của mình bị thọ thương. Do vậy mà mình phải chọn một cái trong hai cái để mình chấp nhận hay không chấp nhận là tùy mình thôi. Đọc thử cái bài trực chỉ đề cương về Phật Ngọc. Hòa thượng thượng tọa đại đức tăng đại đức ni, những thành phần tu thiệt có học giáo lý kinh điển Phật, lỡ phải nghe cái từ Phật Ngọc là buồn lòng lắm lắm đó. Những người có học thiệt nghe cái từ Phật Ngọc là buồn lắm đó. Cũng như là có lần tôi viết đó, những người mà có học thiệt của đạo Phật mà nghe nói rằng là các vị mình đi từ Việt Nam mà bay qua Ấn Độ mà xin bốn cái túi đất gọi là đất động tâm đó, đem về rồi tổ chức lên đình rồi xe tổ chức cái là xe hơi cả trăm chiếc vậy đó, rồi từ Sài Gòn chở ra Vũng Tàu, Vũng Tàu chở đi đâu đó vân vân, để mà làm lễ để mà tôn trí đất bốn cái thứ đất gọi là đất động tâm đó. Nghe cái đó là người có học có tu thiệt á, nghe cái đó buồn lắm. Không có đất gì là đất đồng tâm hết trơn á. Tất cả những người bệnh hoạn thiết là mà cần thiết là xin cái đất đó mà lấy bỏ vô trong nước mình làm thuốc uống đó. Không có trị lành được cái gì hết đó. Thành ra là nếu mà lấy đó mà làm cái thuốc để trị bệnh thân là không được rồi. Rồi còn lấy đất đó mà uống để mang trí huệ là sao có được. Mà đạo Phật là cái đạo cần có trí huệ, phải nghe chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp, tư duy chánh pháp rồi nó mới có trí tuệ chứ. Chứ lấy bốn cái thứ đất động tâm đó để động cái gì? Tại sao mình phải động? Lấy cái đó làm thuốc trị thân được không? Không được, không tác dụng. Lấy cái đó làm để thuốc, để tăng lực, để cho có trí huệ được không? Hoàn toàn không có. Vậy mà gọi là đất động tâm, người ta nói được đó. Cũng như đây mà nghe tới cái từ Phật Ngọc là nghe là người có học thiệt là chịu không nổi đó. Nó đau xót vô cùng cho đạo Phật đó. Cho nên nghe Phật Ngọc là buồn lắm đó. Buồn vì vô cớ mà mình phải khởi tâm thương xót. Đấy, tôi nghe cái đó là tôi bị lỗ lã đó nha. Tôi buồn đó, mà buồn là tự tôi lỗ lã đó. Do người ta làm cho tôi bị lỗ lã đó. Tôi khởi tâm thương xót tôi cũng bị lỗ lã đó. Cái đó trong đạo Phật gọi là tầng sa hoặc. Kiến hoặc là sai lầm do mình làm ra. tôi hoặc là do mình làm ra ở trong tâm của mình, mà còn cái mà không phải do mình làm ra, do hoàn cảnh xã hội, do nghe thấy bên ngoài mà mình khởi tâm buồn lòng thương xót, đó là mình lỗ lã vì tầng sa hoặc đó nha. Tầng sa hoặc là chỉ tầng sa, có nghĩa là nó nhiều như bụi, như bụi bặm ở ngoài đường, nhiều lớp vô số, đi đâu cũng đụng bụi, đi đâu cũng hết phải bụi. Cho nên là mình nghe vậy mà mình sinh tâm thương xót, mình buồn là mình bị tầng sa hoặc đó. Thương xót cho những con người quá vô minh, nhiều dục vọng. Vô minh dục vọng nó che đậy, nó bao trùm, đè bẹp, tiêu tan hết lý trí, tiêu tan hết trí tuệ, bất chấp lý lẽ đúng, bất chấp lý đúng điều sai sơ cơ nhất. Đó là một cái điều sai sơ cơ chứ. Phật là đá, là thuộc về khoáng vật, mà sao là Phật được? Ngọc là khoáng vật. Ngọc là một thứ đá, là một thứ khoáng vật, thì sao là Phật được? Vậy mà hàng ngũ tăng ni của chúng ta nói như vậy được hay sao? Nghe được thì còn gì nữa để nói chứ? Không buồn sao được? Phật tử mà nghe vậy mà bằng lòng mà kéo nhau cả ngàn ngàn, cả triệu người đi cúng đi lại, đùn đẩy nhau. Cho nên trên thế giới có những khi mà người ta đi hành hương, người ta chết sập cầu, hoặc là bị đè nhau, hoặc là gì đó, chết dữ lắm mà. Là do đi nghe những cái vậy là mừng quá, là ham quá, rồi đi lùng đẩy nhau mà bị tai nạn đó. Mà cũng may là Phật Ngọc chưa nghe bị cái đó. Ngọc mà là Phật, Ngọc mà thành Phật, Ngọc mà là Phật sao được, Ngọc mà thành Phật sao được? Ai cũng biết vậy. Vậy mà thầy trò ta nói cái đó được thì còn gì là thầy trò ta nữa? Thầy trò ta có phải là đệ tử Phật nữa không? Hỡi toàn thể chư tôn hòa thượng thượng tọa, đại đức tăng, đại đức ni cùng toàn thể Phật tử nam nữ trên thế giới, nam nữ gần xa trên thế giới ha, đồng chấp ta lại niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, xin Phật hiện về mà xem nghe những việc làm của đệ tử ngài trong thế kỷ 21 này. Phật ơi, câu này là mình thương xót, rồi mình nói giống như là khùng vậy. mình thương xót cái suy tàn quá quá đổi, không còn ngôn từ nói được, rồi mình nói giống như khùng vậy. Mình kêu Phật, mình mời Phật về coi chứng kiến cái gì? Tệ quá rồi, Phật đâu có tới đây. Phật là giác giả, là trí giả, mà không việc làm, mà không có trí, mà không có giác ra thì Phật đâu có tới đây. Cho nên mình mời Phật chẳng qua là mình nói kiểu giống như tưởng như khùng chơi vậy đó. Chứ mỗi một niệm giác ngộ, một niệm mà hướng về từ bi hỷ xã đó là tự có Phật, không mời cũng tự có Phật. Còn mà làm cái chuyện mà lôi thôi mà không có chân lý này, rồi mình kêu, mình réo, mình mời lại lục cỡ nào cũng không bao giờ có Phật ở đây đâu. Chẳng qua là nó đau xót, nó nhức nhối, rồi thốt ra những lời nói giống như khùng. Cho nên là viết cái này cũng có lúc mình viết cái chân đế, cũng có lúc mình viết tục đế, tức là mình nói những cái tửng, những cái ngôn từ của thế gian vậy đó. Vậy giác giả là gì? Giác giả nghĩa là con người tỉnh thức. Phật dạy ngày xưa, nghĩa là con người là con người chánh thức Phật dạy ngày ngày xưa. Phật dạy giác dạy nghĩa là con người tỉnh thức. Phật dạy ngày xưa, nay bọn đệ tử vô minh tham danh vụ lợi, chúng bồi xóa mất, mất đi rồi. Cái từ giác giả là Phật dạy hồi xưa, nay đệ tử vô minh tham danh vụ lợi, nó bồi xóa mất cái từ giác giả nó đi rồi, quên hết rồi. Con người tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, làm sao tìm có trong tảng đá mà người ta gọi là ngọc kia? Đừng nhẹ dạ cả tin các Phật tử nam nữ ơi, đừng nhẹ dạ cả tin các thể hữu tri thức tu sĩ của tôi ơi. Phật mình làm sao có trong cái tảng đá mà người ta gọi là ngọc kia? Hàng tăng ni Phật tử chúng ta, những ai còn lương tâm lương tri, hãy học Phật và hãy tỉnh thức, hãy tỉnh thức đi. Mong các thầy hữu tri thức, đồng nghiệp tu sĩ của tôi, mong các Phật tử gần xa hãy bình tâm suy nghĩ để nhận cái lẽ chánh lẽ tà. Phải dựa trên cơ sở nghe rồi suy nghĩ, suy nghĩ rồi mới ứng dụng ra, mới là thực hành, mới là tu hành, sửa thân sửa ý tâm nghiệp của mình các bạn ơi. Còn bằng mà nhắm mắt mà tin càng mà mình làm những cái điều mà không có phù hợp với lời Phật ý kinh đó, không phù hợp chân lý đó, thì cái việc làm của mình là chỉ là tiền mất tật mang. Cả cuộc đời mình cực khổ, mình tưởng mình vì đạo Phật, mà rốt cuộc rồi mình không nhờ gì hết đối với đạo Phật. Thôi thì gần ở đây xin gửi đến tất cả là chúc mừng, là chúc an lạc và tinh tấn. A Di Đà Phật.